Chúng ta bước qua cái phần mình xét coi có bao nhiêu loại nhận thức. Các loại nhận thức. Hình này tượng trưng cho cái vùng nào? Vùng tiền trán, phải không? Vùng tiền trán mình biết bên phải là ý thức, bên trái là ý căn và trí năng. Thì mỗi vùng, ở vùng tiền trán, cái biết đầu tiên thì là biết. Nhưng mà khi mình thực hành lâu ngày có kinh nghiệm thì nó trở thành nhận thức. Cho nên mình cũng sẽ có ba loại nhận thức từ ba cái vùng ý thức, ý căn và trí năng. Thì mình biết ý thức, cái chức năng đó là cái gì? Ý thức phân biệt, phân biệt so sánh. Còn ý căn, suy nghĩ. Còn trí năng, suy luận. Cho nên mình sẽ có ba loại nhận thức. Thứ nhất, nhận thức phân biệt, tức là chức năng của ý thức. Thứ hai là nhận thức suy nghĩ. Và thứ ba là nhận thức suy luận. Ai có thể cho cô ví dụ cụ thể một trong ba loại này? Ví dụ cụ thể một trong ba loại đó. Ví dụ nhìn lên đây nè, cái gì thấy thế nào? Nhìn lên đây thấy thế nào? Thì mình nhìn lên mình thấy hai cái màu sắc khác nhau thì đó là chỉ là cái biết thôi. Bây giờ nhận thức qua phân biệt là sao? Gọi là nhận thức qua phân biệt, cô
con thấy là hai cái loại màu khác nhau, cái kia là màu lam, cái này là
khúc.
Sao
nữa?
Cái này màu đỏ, cái này màu vàng.
Sao nữa?
Cái này nó có dừa cảm lên màu đông nó
nhận.
Đó là hiểu biết rõ ràng và so sánh hai cái loại hoa này thì đó là nhận thức qua phân biệt của ý thức. Còn mình mới nhìn lên mình thấy nó khác thì đó chỉ là cái biết qua phân biệt. Còn giờ là nhận thức, biết rõ ràng tên của nó, biết rõ ràng cánh hoa khác nhau, lá khác nhau, mùi hương khác nhau, vân vân. Rồi ai cho ví dụ nhận thức qua suy nghĩ? Cô.
Thí dụ như là con đi từ nhà đến đây, ví dụ con đi chân đi đường bốn xa, con nhìn thấy con biết cái chỗ này là hình như có camera không được chưa?
Rồi đó là nhận thức qua suy nghĩ, tức là phải gợi lại trong ký ức của mình, nhớ lại cái điều gì đó và mình gợi lại được rõ ràng, kiểu đó nhận thức qua suy nghĩ. Rồi nhận thức qua suy luận. Cô. Đúng rồi, cái đó là suy luận đó. Nhận thức qua suy luận là thấy trời âm u như vậy, cái mình suy đoán nó là sẽ có mưa mà đâu có mưa. Thành thử cái nhận thức qua suy luận là thường thường không có đúng sự thật. Ở trong tục ngữ của Ấn Độ có cái câu như thế này nè: thấy khói ở trên núi thì đó là có lửa trên núi. Tương tự với câu mình thường nói nè: không có lửa làm sao có khói, hiểu chưa? Thì cái người Ấn Độ là nhìn thấy khói nó bay lên trên núi thì họ suy luận chỗ đó có lửa, mà có khi đâu có đúng, phải không? Cũng như mình nè, mình thấy cái gì đó, ví dụ như mình thấy hai người ngồi gần, cái mình suy luận cái này chắc có liên hệ gì với nhau rồi đó, phải không? Nhưng mà cái đó là suy luận, là nhận thức không có đúng. Đó là nhận thức suy luận, nhận thức phân biệt, nhận thức suy nghĩ. Cái này gọi là cái tâm gì? Tâm gì? Tâm gì? Là tâm thế gian. Tâm thế gian, tâm phàm phu hay là vọng tâm? Phải không? Đúng không? Rồi. Và bây giờ thí dụ như mình giờ giải lao. Cô vừa nói giải lao, cái mấy người đi xuống lật lấy nước uống. Là sao? khát nước thì lấy nước uống là sao?
Tự động biết mình khát nước đi, mình khát nước mình biết tự động đi tìm nước uống.
Thì cái đó là sao? Là nhận thức gì? Có suy nghĩ không? Hả? Không suy nghĩ. Bộ cái đó là tâm bậc thánh hả? Không. Ví dụ như vừa mới vừa nói xả thiền, cái mình xả thiền rồi cái nói giải lao, cái mình chạy đi lấy nước uống, mình lại lấy bánh cái mình ăn, có xin phép gì không? Có suy nghĩ không? Hả? Trong đầu có nói lầm bầm gì? Bây giờ tôi phải đi kiếm cái ly, rồi tôi phải lại lấy nước không? Có nói không? Không, không có nói gì trong đầu hết à? Phải không? Phải là cái biết của tánh giác không? Phải không? Ví dụ vừa nói giải lao cái lật đật chạy đi xí cái restroom thì sao? Cái đó phải cái biết của tánh giác không? Cái đó là gì? Là nhận thức bản năng. Nhận thức bản năng. Cái bản năng nó có cái cơ chế ở trong não bộ khác với cái chỗ vùng tiền trán. Nó không phải nằm ở vùng tiền trán, nó nằm sâu ở chính giữa não, ở gần cái thùy thái dương. Thì nó có một cái cơ chế chút xíu là bản năng. Thì cái nhận thức bản năng này tuy là nó không có cần phân biệt so sánh, không suy nghĩ, không suy luận, và nó không có lời nói thầm, nhưng mà nó có phải là cái nhận thức của bậc thánh hay không? Không. Cho nên tạm xếp nó vô là nhận thức của tâm thế gian. Tại sao lại mình xếp nó vô cái tâm thế gian? Bản năng là gì? Là những cái phản ứng tự nhiên qua cái cảm thọ của giác quan thôi. Đó là bản năng. Thì mình thử kể ra có những loại bản năng gì? Bản năng sinh tồn. Cái chữ sinh tồn có nghĩa là sống còn á, để cho mình sống gọi là sinh tồn. Dù mình đói cái mình phải kiếm gì ăn, khát phải uống, gọi là bản năng sinh tồn. Thí dụ ai đánh mình né không? Bản năng tự vệ. Hay là bản năng chiến đấu đó. Rồi bản năng gì nữa? Không, không phải, cảm xúc không phải. Bản năng tình dục. Và có một cái bản năng nữa là bản năng từ bi. Thí dụ như mình đi, cái mình thấy ai trợt chân té thì tự nhiên mình chạy lại thôi để mình giúp. Đó là cái bản năng từ bi, làm mà không suy nghĩ. Cái lòng tốt của mình nó trở thành cái bản năng rồi. Thí dụ vậy đó, kêu bản năng từ bi. Thì đây là vài cái loại gọi là bản năng, tức là mình tự có bẩm sinh, không cần học hỏi, gọi là bản năng. Nhưng mà nó là chỉ đáp ứng với những cái giác quan của mình thôi, nó không có trí tuệ ở đây. Thì mình tạm xếp nó chung với cái tâm thế gian. Là tại sao? Là tại vì bên dưới của bốn cái loại nhận thức này nó có cái gì? Bên dưới, đúng rồi, có lậu hoặc. Rồi một loại nhận thức nữa là cái dùng này. Đây là tánh xúc chạm, đây là tánh nghe, đây là tánh thấy. Thì đây là nhận thức gì? Của tâm bậc thánh hay là của cái tánh giác? Thì mình có nhận thức qua tánh thấy. Loại thứ hai, nhận thức qua tánh nghe. Thứ ba, nhận thức qua tánh xúc chạm. Thì đây là tâm bậc thánh. Ồ, đây là tâm thế gian. Đây là tâm bậc thánh. Tại sao gọi là tâm bậc thánh? Tại sao? Tại sao? Cứ nhìn lên bảng là thấy hết rồi mà. Tại sao là tâm bậc thánh? Nè, có lậu hoặc không? À, đã bắt đầu là không còn lậu hoặc rồi. Lậu hoặc nó không có khởi lên. Cho nên mình tạm xếp đây là tâm bậc thánh. Tại vì trong kinh Đức Phật nói, khi vừa nhận ra được cái biết không lời là đã bước vào dòng thánh. Thành thử mình tạm xếp đây là tâm bậc thánh. Nhận thức qua tánh thấy, nhận thức qua tánh nghe, nhận thức qua tánh xúc chạm. Bây giờ cô đố vậy nè, trong lớp căn bản mình chỉ học là biết qua tánh thấy, phải không? Biết qua tánh nghe, biết qua tánh xúc chạm. Bây giờ làm sao để nó biến trở thành nhận thức? Từ cái biết làm sao thành nhận thức? Hả? Đúng rồi, phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Và cái biết đó phải trở thành hiểu biết rõ ràng đầy đủ thì nó trở thành nhận thức. Hiểu chưa? Cho nên khi mình thực hành nè, khi mình thực hành, thí dụ mình nghe tiếng chuông thì bắt đầu là mình giữ cái biết, thì mình chỉ tác động vào trong cái tánh nghe thôi. Mà mình thực hành nhiều lần thì mình có nhiều kinh nghiệm thì nó sẽ đi vào tánh nhận thức. Đó, cái đường đi của mình như vậy. Còn mình thực hành qua tánh thấy thì nó cũng sẽ đi vào tánh thấy, rồi nó cũng sẽ đi vào tánh nhận thức qua cái thời gian dài dụng công. Nhận thức qua tánh thấy thì nhận thức qua tánh xúc chạm cũng vậy, nó cũng sẽ đi vào, từ cái tánh xúc chạm đi vào tánh nhận thức. Thì khi đó mình vững chắc rồi thì cái nhận thức qua tánh thấy là gì? Là cái đường đi từ đây, mình đã đứng ở chỗ nhận thức rồi, mình nhận thức qua tánh thấy đó, nhận thức ra bên ngoài. Nhận thức qua tánh nghe là từ ở chỗ đứng là tánh nhận thức đây, nhờ cái tánh nghe để nghe ra bên ngoài. Và nhận thức qua tánh xúc chạm cũng vậy, đây đi vào cái đối tượng bên ngoài. Đó là cô vẽ cái đường mà cái đường chấm chấm á, là cái đường, cái tiến trình để mình thực tập, để biến từ cái biết trở thành cái nhận thức. Còn cái đường nguyên trọn vẹn từ trong tánh nhận thức đi ra, đó là nhận thức qua tánh thấy, nhận thức qua tánh nghe, nhận thức qua tánh xúc chạm. Tức là đã hoàn chỉnh nhận thức rồi. Như vậy, ba loại nhận thức này sử dụng cái gì để thành lập nó? Sử dụng cái gì? Sử dụng cái gì? Dĩ nhiên là sử dụng ba tánh này, rồi sử dụng cái gì nữa? Sử dụng tánh nhận thức nữa, rồi sử dụng cái gì nữa? Rồi sử dụng cái gì nữa? Làm sao để kích thích được tánh thấy? Làm sao kích thích được tánh thấy? Làm sao? Hả? Đúng rồi, phải sử dụng giác quan. Sử dụng giác quan mới tác động được các tánh thấy, nghe và xúc chạm. Cho nên trong cái tiến trình này tạo ra phản xạ gì? Phản xạ giác quan. Đó. Còn sử dụng giác quan và đối tượng và ba tánh, cho nên gọi là phản xạ giác quan. Rồi còn một loại nhận thức cuối cùng nữa. Ai biết? Nhận thức cuối cùng không sử dụng giác quan, gọi là phản xạ thụ động. Phản xạ thụ động thì cũng sử dụng cái chỗ tánh nhận thức không lời của tánh giác thôi. Nhưng mà bây giờ không sử dụng giác quan thì đối với vị giờ làm sao đây? Hả? Phải thể nhập. Thể nhập cái gì? Thí dụ mình dùng, thí dụ mình dùng cây cỏ bông hoa này thì nó có vô được cái chỗ này không? Thí dụ như mình lấy cảnh ở trước mắt nè, mình thực hành thì nó đi vào đâu? Thì đi qua tánh thấy. Mình dùng âm thanh hoặc là thì nó vô tánh nghe. Bây giờ sao để không sử dụng giác quan? Không sử dụng giác quan giờ sao đây? Mình còn cái gì để sử dụng? Còn cái gì để sử dụng để mà thực hành? Tại vì muốn thành lập nhận thức, học hỏi hiểu biết, thực tập kinh nghiệm, ghi vô ký ức rồi trình bày lại mới trở thành nhận thức. Mà bây giờ mình không sử dụng giác quan thì sao đây? Nếu sử dụng giác quan thì nó trở vô các tánh thấy, nghe, xúc chạm rồi. Cho nên không sử dụng giác quan thì giờ làm sao? Làm sao tu tập? Nói là dùng lưỡi rồi, là giác quan. Đúng rồi. Tức là một cái con đường không sử dụng giác quan là cái con đường của không nói. Bước nhất, bước hai còn dùng miệng môi gì để nói? tới hồi không còn tầm tứ nữa thì là dùng cái ý, khởi ý là đi vô luôn đó. Khởi ý thì thẳng vô đây, cho nên cái kỹ thuật không nói nó sâu hơn các cái kỹ thuật khác, không có đi qua các tánh nữa. Thì vô đây thì chỗ này cũng là cái tánh nhận thức thôi, tánh nhận thức không lời, và nó tạo ra phản xạ thụ động. Thì bây giờ các vị tổ thì tạm dùng những cái chủ đề trừu tượng và siêu vượt để dẫn mình đi vào phản xạ thụ động. Đó là chủ đề chân như, là cái chủ đề sâu sắc nhất. Và hai chủ đề nữa là không và quyển. Đó. Tại sao nó được xếp là chủ đề trừu tượng và siêu vượt? Chân như không có dùng mắt để nhìn, tai để nghe gì hết. Nó ra ngoài giác quan. Không là trống không, cũng không thể dùng mắt nhìn hay là tai nghe hay là xúc chạm. Cho nên nó cũng là siêu vượt. Huyễn, huyễn tức là huyễn ảo, cũng không có gì có thật. Thì làm sao lấy cái giác quan để nhìn thấy? Thì ba cái chủ đề này nó giống nhau ở chỗ là nó hoàn toàn trừu tượng và siêu vượt, không thể dùng giác quan để nắm bắt. Cho nên mình có một con đường duy nhất là phải cho nó đi vào trong cái nhận thức không lời, để mình mới được vào được cái chỗ nhận thức không lời mà không sử dụng giác quan. Thì cô chưa khai triển cái phản xạ thụ động, tại vì chưa phải chương trình học của lớp mình. Ở đây cô chỉ giới thiệu các loại nhận thức thôi. Thì có cái nhận thức sâu sắc nhất là nhận thức ngoài giác quan, là cái nhận thức cuối cùng. Ở chỗ nhận thức qua tánh thấy, tánh nghe, tánh xúc chạm là nhận thức giác quan, qua giác quan. Còn nhận thức cuối cùng ngoài giác quan, nó mới tạo ra phản xạ thụ động.
Cái phương pháp phản xạ thụ động là mình phải dùng nhận thức ngoài giác quan để mình mới vô được chân như thế này không?
Thì mình tạm xếp là mình muốn tạo ra phản xạ thụ động phải dùng ba cái chủ đề chân như, không và quyển.
Con có hỏi hồi nãy cô đó, cái chỗ phản xạ thụ động này phải khởi ý, thì cái ý đó là phải là ý luôn rồi.
Đúng rồi, mình chưa có thực tập tới cái chỗ đó. Đó là cô giới thiệu khái quát các loại nhận thức trong mỗi người chúng ta. Có nhận thức của tâm thế gian, nhận thức của tâm bậc thánh, và đây là nhận thức của tâm Phật hay là tâm như. Tức là có ba cái mức độ của nhận thức. Bây giờ cô đối với vị nha. Thí dụ như một người chưa tu, một người sống bình thường thôi, thì ví dụ như khi mình ra đi, cái năng lực nào hùng mạnh nhất nó sẽ bung lên? Thì cái nhận thức loại nào nó sẽ bung lên? Một người thế gian á, khi ra đi, nhận thức nào hùng mạnh nhất sẽ bung lên đó. Thì cái nào là hùng mạnh nhất?
Bản năng.
Đúng rồi, nhận thức bản năng. Nó ngoài cái sự kiểm soát của mình. Mình kiểm soát là đây nè, khi mình còn sống thì mình còn phân biệt đúng sai, mình không có làm sai, mình còn có suy nghĩ, có trí năng. Nhưng mà khi mình ra đi rồi á, có thể là cái này nó không còn sáng suốt. Thì cái nào mạnh nhất là cái bản năng. Tại vì nó cứ nó bung lên, nó gặp đối tượng, nó gặp cái gì đó theo cảm giác, giác quan, nó cứ nó bung lên thôi. Ban ngày thì mình có thể mình đè nén được, mình không cho nó biểu lộ ra, nhưng mà không phải ban ngày, ngày thường thì mình đè nén được. Còn tới khi lúc đó mà mình bệnh hoạn suy yếu rồi thì cái bản năng nó thường thường nó bung lên, thì nó trở thành cái cận tử nghiệp của mình. Thì khi mà mình thực hành thiền, mình qua được cái tâm bên đây, tâm bậc thánh, thì mình sẽ chuyển đổi, hay là mình làm nhẹ bớt, hay là mình đào thải bớt những cái năng lực hùng mạnh của cái tâm thế gian. Mình đào thải bớt lậu hoặc, thì bắt đầu cái nghiệp của mình nó chuyển đổi là tâm bậc thánh. Và khi mình đi vào được cái chỗ phản xạ thụ động, trí tuệ tâm linh mình bật ra nhiều hơn, và mình sẽ có nhiều cái tác động sinh học để mà tẩy rửa lậu hoặc. Thì lúc đó nếu mà mình có ra đi, cũng ra đi bằng cái chỗ tâm như, thì gọi là nhập niết bàn. Cho nên các vị thiền sư khi ra đi thì trong tư thế kiết già, tức là nhập định để ra đi. Tại sao mà phải nhập định ra đi? Nhập định để vào trong này để ra đi thì gọi là nhập niết bàn, thì ba nghiệp trong sạch, không có phải tái sinh. Rồi chưa, có ai thắc mắc cái gì về các loại nhận thức hay không? Hiểu rõ không?
Nói lại phần cuối lần nữa đi con.
Phần cuối là phần nào?
Mình chết thì cái bánh nó bung lên.
Ừ.
Dạ. Đó là khi...
Tức là mình, nếu mà mình sống ở trong cuộc đời mà chưa biết tu, dạ, thì thật ra là cái nhận thức bản năng này nó quan trọng. Dạ. Là tại vì nó nằm ở bên dưới, sâu dưới tâm mình không có kiểm soát được. Nó sẽ có cái năng lực để nó bung lên, để nó thành cận tử nghiệp. Mà khi cái này nó bung lên là đi vào trong cõi người hoặc là những cõi xấu. Còn nếu như mình tu tập, mình có kinh nghiệm cái này rồi, thì nó bắt đầu nó chuyển nghiệp của mình đào thải bớt cái phần lậu hoặc. Mà nếu khi mình ra đi mình tỉnh thức thì cái phần này nó cũng không có mạnh, nó không có kéo lôi mình đi vào cái quả kế tiếp là xấu liền, mà mình sẽ có cái kết quả tốt liền trong đời sau. Còn nếu như mình vào được đây mà vững chắc thì nó đào thải lậu hoặc, thì ở chỗ này là coi như là gọi là tự tại ra đi rồi. Có ai thắc mắc cái gì về các loại nhận thức hay không? Hiện bây giờ mình ở chỗ nào? Hả? Tâm thế gian, nhưng mà mình cũng phải khá khá chút chứ, không lẽ mình ở đây phải không? Kinh nghiệm được chút chút bên đây chưa? Chút chút chưa? Được chút chút rồi ha. Hỏi cô này nè, kê kê, giờ con đương ở đâu vậy? Nhưng mà con tỉnh ngộ rồi, thế còn nhỏ mà chịu vô đây ngồi học là giỏi rồi, phải không? Giỏi hơn mấy người tóc bạc đó. Thì con đang học để tiến vào tới đây. Mình có kinh nghiệm chút chút rồi, phải không? Mình thấy con đường đi rồi thì mình ráng mình thực tập thôi. Muốn lập thành nhận thức là phải có một thời gian thực hành để nó cất giữ vô kinh nghiệm, phải không? Thì đó là vấn đề của mình đó, là phải thực hành đều đặn để mình kinh nghiệm vững chắc mình ở đây. Đó, thí dụ mình thực tập nghe tiếng chuông, hay mình thực tập thấy, hay mình thực tập thở, là mình có kinh nghiệm vững rồi nè. Rồi mà mình thực tập hoài thì mình lại kinh nghiệm vô tới nhận thức. Mà khi mình vô được tới nhận thức qua các tánh thấy nghe xúc chạm là cũng giỏi lắm rồi đó. Hiểu chưa? Thấy nếu xong rồi thì cô bôi cô sẽ đúc kết lại ba loại nhận thức này, ghi ra chi tiết rõ ràng nó khác nhau chỗ nào, nó giống nhau chỗ nào. Đây là cô mới liệt kê ra ba loại. Bây giờ thì xem cái đặc tính, đặc điểm của nó khác nhau chỗ nào. Cô chia ra ba cột. Đây là tâm thế gian, tâm bậc thánh, và đây là tâm Phật. Cái tâm Phật tức là ý nói, đây là tiếng tỉnh từ thôi, như là tâm Phật mà của mình, chứ không phải là tâm của Đức Phật Thích Ca nha. Hiểu chưa? Đây là một tiếng tỉnh từ thôi, tâm Phật hay là tâm Như. Tâm thế gian thì mình ghi lại nè, các loại nhận thức, bốn loại đó: nhận thức, ý thức, nhận thức suy nghĩ, nhận thức suy luận, và cái cuối cùng là nhận thức bản năng. Tâm bận thánh thì nhận thức qua tánh thấy, thứ hai là nhận thức qua tánh nghe, thứ ba là nhận thức qua tánh xúc chạm. Còn tâm Phật tức chỉ là cái nhận thức không lời, hay là nhận thức ngoài giác quan. Thì làm sao để thành lập cái nhận thức ngoài giác quan? Tức là phải cần những cái chủ đề, là chủ đề đặc biệt của Bát Nhã, chủ đề trừu tượng và siêu vượt. Đó là ba cái chủ đề chân như, không và quyển. Trong khi đó tâm bậc thánh, chủ đề có siêu vượt trừu tượng không? Hả? Tâm bậc thánh chủ đề gì? Vậy là chủ đề gì? chú đề cụ thể, cụ thể, cho nên mình mới sử dụng giác quan được, phải không? Và sử dụng giác quan tiếp xúc với đối tượng, và mình giữ cái nhận thức thôi. Thì cái chủ đề nào gọi là chủ đề cụ thể? Mình có nhiều chủ đề lắm, nhưng mà bây giờ mình chỉ ví dụ một chủ đề tượng trưng thôi, đó là chủ đề như thật. Chúng ta sẽ học trong lớp này là dùng giác quan, và nó cũng sẽ đưa tới cái nhận thức như thật và nhận thức chân như nữa. Còn ở bên tâm thế gian thì là cũng sử dụng giác quan, nhưng mà ở đây là cái nhận thức có lời, đi từ cái biết có lời trở thành cái nhận thức có lời. Và trong cái nhận thức này có lậu hoặc, có chủ quan, tức là thành kiến, định kiến và thiên kiến. Thành kiến là những cái quan điểm từ quá khứ, bây giờ mình đem mình áp dụng trong hiện tại, gọi là có thành kiến. Định kiến là cái nhìn cố định, không thay đổi, cố chấp, là định kiến. Thiên kiến là cái nhìn thiên lệch về một bên, tức là không khách quan. Hiểu không? Rồi ba cái loại nhận thức này, quý vị thấy nó còn khác nhau chỗ nào nữa? Tức là đây sử dụng giác quan cộng với ý thức, ý căn và trí năng. Thức, ý thức, ý căn và trí năng. Còn bên đây thì giác quan tiếp xúc với đối tượng, cộng với các tánh, cộng với ba tánh, thấy, nghe và xúc chạm. Bên đây sử dụng tánh của tánh giác, còn bên đây sử dụng dùng tiền tráng. Thì bên tâm bậc thánh đã bắt đầu là cô lập lậu hoặc rồi, và đào thải từ từ lậu hoặc. Còn qua tới đây thì là hoàn toàn chấm dứt lậu hoặc. Thì mình khi cô lập lậu hoặc và đào thải thì bắt đầu mình chuyển nghiệp rồi. Đây là đi nói tới cái kết quả chuyển nghiệp. Còn bên đây là sạch hết nghiệp, hay là ba nghiệp thanh tịnh. Và bên đây là trí tuệ, hay là huệ bát nhã, hay là huệ siêu vượt phát huy. Còn bên đây thì bắt đầu thôi, bắt đầu phát huy huệ bát nhã. Thì cái sự phát huy trí tuệ là một tiến trình, bắt đầu từ tâm bậc thánh, đi tới tâm Phật thì mới phát huy nhiều hơn. Ở bên tâm Phật còn có tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả phát huy cho tới vô lượng. Ở bên tâm thế gian thì là tạo ra nghiệp ý, lời và thân. Mà hãy tạo nghiệp thì phải luân hồi để vay trả cái nghiệp của mình. Mà trước khi luân hồi, trong khi đời sống thì như thế nào? Trong đời sống thì sao? Khổ. Sao nữa? Bệnh. Bệnh tâm thể. Về thân thì là bệnh tâm thể. Về tâm là tâm dao động, dính mắc, phiền não. Đó là tâm thế gian. Các loại nhận thức này nó đưa tới trí gì? Bên tâm thế gian nè, à, trí phàm phu hay là trí thế gian thôi? Trí thế gian. Trí thế gian này cũng có thể hay lắm chứ không phải dở đâu nha. Có thể là triết gia hay là học giả, nhưng mà đó là tri kiến thế gian thôi. À, thì nó đi tới là phiền não. Cũng có hạnh phúc, mà hạnh phúc tạm bợ phù du thôi. À, cũng như mây bay gió thổi đó. Đó là trí thế gian. Còn bên tâm bậc thánh là bắt đầu nè, phát huy huệ bát nhã. Và mình đã có là có cái tuệ trí rồi. Và tuệ trí này là tuệ trí không lời. Giờ ở đây khi mình có cái nhận thức này gọi là định à. Mà khi có huệ phát huy thì gọi là huệ. Và bên tâm thế gian là đưa tới luân hồi, sinh tử. Mà luân hồi không phải là cứ ra trở lui lên cõi người được đâu. Luân hồi trong sáu cõi đó. Nếu mà cái phần của mình, cái phần bản năng này mà nó bộc lộ nhiều quá thì nó đi vô cái cõi sáu. Thí dụ như cõi thú vật là bản năng đó. Thí dụ như mình sân si thì vô Atula. Mình tham lam khát vọng quá thì vô ngạ quỷ. Rồi mình phiền não nè, tuyệt vọng nè, đau khổ quá thì vô cõi địa ngục. Đó là cái trạng thái tâm của mình. Đó là luân hồi sinh tử trong sáu cõi. Bởi vậy cho nên Tổ Thế Thân mới nói ba A Tăng kỳ kiếp mà đi từ cái chỗ này, cái chỗ này là lậu hoặc nè, mà đi tới đây nè là ba A Tăng kỳ kiếp. Đó. Mà một A Tăng kỳ kiếp là sao? Là vô số, không tính được. Mà bây giờ ba lần như vậy á, là tại sao? Là tại mình sống ở trong đời mình cứ sử dụng cái này hoài thì tạo nghiệp thêm thôi. Mà hãy tạo nghiệp là chìm xuống, hãy mỗi đời là chìm xuống chút, cái tỉnh ngộ đi học 7 ngày thì được lên chút. Mà về nhà cái quạo quọ rầy la con cái là chìm xuống nữa, hiểu chưa? Thì cứ lên, tiến lên một bước mà chìm hai bước thì là đi hoài không tới. Vậy thôi. Hiểu? Nhưng mà đừng có lo. Đối với thiền thì khác. Một vị tổ nói là một niệm không sanh thì đạt niết bàn. Đó, thấy khỏe chưa?
Hả?
Một niệm không sanh nghĩa là trong tâm mình hoàn toàn tĩnh lặng thì là mình vô tới kia rồi, niết bàn. Là chỗ tâm như đó, tâm Phật đó. Đó. Nhưng mà mình vô có một tích tắc à. Cái mình ra. Nhớ vậy đó. Nha. Yeah. Nhưng mà đừng có ra đường mà nói mỗi ngày tôi vô niết bàn được tích tắc. Người ta nói mình mát dây. Mà thật sự như vậy, cái chỗ tâm như đó là cái tâm niết bàn. Chứ cái trạng thái niết bàn không phải là một cái cảnh giới, không phải là một nơi chốn, mà đó là trạng thái tâm của mình. Tại vì sao? Hồi thời Phật, các vị thánh đệ tử đắc quả La Hán rồi là coi như các ngài ở trong cái tâm là tâm tâm niết bàn, gọi là hữu dư niết bàn đó. Rồi sau khi chết bỏ cái thân rồi thì gọi là vô dư niết bàn. Vậy thôi. Tức là sống và chết đối với các ngài nó cũng như nhau. Có cái thân hay không có thân, tâm mình vẫn ở trong cái chỗ đó. Cái chỗ vậy 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 đó. Đúng không? Vậy thấy có con đường đi chưa? Thấy cái ánh sáng cuối đường hầm chưa? Rồi. Đúng rồi. Mà mình có chịu đi hay không là tùy mình nha. Đó coi như cô đúc kết lại các loại nhận thức, cách sử dụng, cách thành lập, cũng như cái kết quả của các loại nhận thức. Giờ nắm được chưa? Nắm được không? Bây giờ cô quá rõ rồi ha. Giờ cô hỏi nha. Bây giờ cho ví dụ cụ thể đi. Ví dụ cụ thể cái loại nhận thức của tâm thế gian mà có lậu hoặc làm sao?
Lấy cơ bản có lậu hoặc.
Rồi. Đúng rồi, nhưng mà phải nói rõ cái đó là cái nhận thức kìa. Nhận thức mà có lậu hoặc. Thí dụ đánh bài rành rẽ quá đi không? Biết đây đường đi lên Las Vegas, đánh bài kiểu gì biết hết rồi, đó là nhận thức. Và bên đó là có lậu hoặc, mà lậu hoặc gì?
Tham.
Lậu hoặc tham. Tham, phải không? Rồi. Rồi, ai cho ví dụ nữa? Tức là thích uống rượu ha, phải không? Thích uống rượu, có cái nhận thức uống rượu, tức là phải biết đủ hết các loại rượu đó, mùi vị ra sao, uống bao nhiêu thì đủ dose. Thì bên dưới đó có lậu hoặc. Lậu hoặc đó là lậu hoặc gì? Nó nằm trong ngũ dục, tài sắc danh thực thùy. Nó nằm trong thực á, ăn uống nè, miệng nè, món ngon vật lạ, hay là uống rượu vô cũng là nó bằng cái miệng, nó mình tạm xếp nó vô là thật. Còn đối với vậy nha, còn có cái người mà ưa có tình cảm nhiều đó, cái làm thơ làm văn rồi ca hát đặt nhạc đó, rồi trình diễn đó, người đó vướng vô chỗ nào? Chỗ nào? Có người thì nói vô minh đó nha. Cái đó nó nằm ở trong tập khí. Những cái gì mà mình đam mê, mà mình không từ bỏ được. Mình thí dụ như nó trói buộc tâm mình nè, ban ngày thì mình ngơ ngẩn, mình mơ mộng, ban đêm mình ngủ không được đó, rồi mình làm thơ, rồi mình làm nhạc, rồi mình ca hát. Đó là đam mê không từ bỏ được, thì nó gọi là tập khí đó. Thì nó cũng là một loại lậu hoặc, nhưng mà giống như nó không có nằm trong của Đức Phật kể ra, mà nó nằm trong tập khí của các vị tổ nói về sau này. Ham mê đó, đàn hát, ham mê viết thư họa, hay là ham mê cái gì mà miễn là mình không từ bỏ được đó, thì gọi là tập khí. Cho nên ý nghĩa tập khí nó rộng hơn, nó bao gồm hết tất cả mọi sinh hoạt của mình mà mình không từ bỏ được thì gọi là tập khí. Cái đó là tập khí đó nha. Ừ, cũng là tập khí hoặc là lậu hoặc, tại vì nó nằm ở trong cái tham. Cờ bạc thì nằm trong tham của lậu hoặc, tham tài đó, tham tiền đó. Còn uống rượu thì nằm trong ham ăn uống.
Nhưng mà cái người đó mà dạng tập khí là cô không có người khác.
Nhưng mà cái người nào mà ngồi lắng tai nghe mê mẩn mà vỗ tay đó cũng vậy luôn. Cũng là tập khí hết nha nhàng. Rồi thôi, hiểu hết rồi phải không? Hiểu hết rồi ha. Thôi giờ mình chắc là tạm chấm dứt rồi đó. Mình thực hành một chút xíu nữa thôi nha. Giờ mình thực hành không nói 15 phút đi.